Dạ, thưa chị, đầu tiên là chị mê sầu nữ Úc Bích Lan vào những năm nào thưa chị?
À, cũng cảm ơn anh đã nhắc đến một người nghệ sĩ thật là ưu tú của miền Nam của mình trước năm 75. Tôi nhớ là cái thời lúc mà tôi còn đi học ở trung học thì phải, thì khoảng vào năm 1965-66 gì đó, cũng còn nhỏ thôi. Nhất là má tôi đó thì rất là mê cải lương anh. Là hãy lần nào mà có gánh cải lương mà đi về miền Tây, tụi tôi ở Sa Đéc, thì nhất định là má tôi đó là phải mua vé cho được để mà đi coi. Thì bà thường hay dẫn tôi đi theo. Thì là thấy bà mà cả tôi cũng vậy, mặc dù tôi nhỏ nhưng mà tôi cũng cảm động được trước những cái diễn của Úc Bình Lan. Thì khóc nhiều lắm anh, tới nhà cũng còn khóc sụt sịt khóc hoài. Như thương cho cái thân phận đã nhập vai ở trong cái người nghệ sĩ tài hoa Úc Bình Lan của mình, thành ra rất là trọn vẹn trong những cái vai trò đó.
Dạ vâng, dạ thưa chị, vở tuồng nào mà có Úc Bình Lan đóng mà chị thấy thì thích nhất?
Hình như có cái tuồng là Lan và Điệp hay cái gì. Và người ta thì thường hay nói là sầu nữ Bạch Lan đó. Thì là trong những cái vai như vậy đó thì rất là hay lắm. Và hình như có một cái tuồng gì nữa nè. Cũng lâu quá rồi, 40 năm nay rồi. Thành ra cũng không có nhớ nhiều lắm. Nhưng mà...
Thôi không sao đó chị. Một câu hỏi khác nữa chị là, chị thấy cái tên mà sầu nữ Úc Bạch Lan đó mà khán giả tặng cho Đào Thương Úc Bình Lan thì có đúng không chị?
Tôi nghĩ cái đó khán giả đã dành cái biệt danh sầu nữ đó là rất là đúng với lại cái nữ nghệ sĩ Bạch Lan đó anh. Tại vì cô đã sống trọn vẹn với những cái vai trò mà cô thủ diễn và đã làm cho rơi lại rất là nhiều khán giả. Và cái tên sầu nữ đó rất đúng rồi anh. Không có cái gì mà quá đáng hay là nói về cái người nghệ sĩ tài hoa đó như vậy.
Dạ vâng, sau này bà có được phong tặng là nghệ sĩ ưu tú và có đề nghị cho bà là nghệ sĩ nhân dân, nhưng bà đều từ chối và nói rằng những cái gì mà của khán giả tặng cho thì bà chấp nhận lấy. Trong đó có tên sầu nữ, thì đúng như chị cũng thích cái tên là sầu nữ Úc Bình Lan phải không chị?
Dạ thưa phải rồi anh, dạ. Thì cũng như khán giả thì một điều thì khán giả nói cái này cái kia, nhưng mà nhiều khi trong cái khiêm tốn, trong cái... gì đó thì người ta không có nhận những cái biệt danh nào quá cầu kỳ, quá kiêu sa về cái biệt danh đó. Thì cũng như nếu mà cái mà đơn giản nhất là cái sầu nữ là tôi thấy là rất là xứng đáng và rất là hợp với cái vai trò của cô thủ diễn trong cái vở tuồng đó.
Dạ vâng, thưa chị, chính vì cái chỗ mà tính tình rất là đơn giản mộc mạc của bà mà khiến cho nhiều khán giả lại thương yêu bà hơn, phải không thưa chị ha?
Dạ phải rồi đó anh, không như nhiều người thì cũng giống như là người ta không có muốn, cũng như là tự cao, tự đại về mình nhiều quá, không có muốn nói nhiều về mình đó. Và có một cái nữa muốn nói thưa với anh đó là rất là tiếc là nếu Bạch Lan không còn nữa đó thì mình phải mong làm sao mình phải duy trì cái cải lương. Cải lương đó là một phần đặc thù của nền âm nhạc của Việt Nam mình đó anh. Thành ra nếu mà mình sau này mà mai một mà không có cái chương trình cải lương mà tiếp tục đó thì rất là buồn. Và sau này thì tôi nghĩ là cũng khó có ai mà có thể thay thế cho sầu nữ Bạch Lan này được cho tới ngày nay đâu anh.
Dạ, đúng như chị nói. Nhưng mà để rốt ráo lại thì khi nói đến Úc Bạch Lan, điều gì lưu lại trong lòng chị nhất thưa chị?
Tôi nghĩ là có một cái duy nhất nữa là tôi thì không nhớ rõ lắm, nhưng mà tôi nghĩ là nhiều khi cái vở đó, cái vở tuồng mà cô Úc Bình Lan đóng đó thì có lẽ cũng phản ánh một phần nào trong cái tình cảm, trong cái đời sống riêng tư của cô. Thành ra trong những cái vở tuồng đó cô nhiều khi cũng có gửi gắm cái tâm sự. Thì tôi có cái duy nhất để nhớ về Bạch Lan là sau cái mánh màn mà đóng lại hay là trong những cái lần mà cô đã diễn là kêu bằng người nào cũng khóc. Cái bằng khóc quá chừng khóc còn hơn là lúc nào đó. Thành ra cái hình ảnh mà khán giả mà khóc như vậy đó là làm cho tôi nhớ tới cái cô Bạch Lan này thật là nhiều anh. Dạ.
Dạ, trong số những khán giả khóc chắc cũng có chị phải không ạ?
Dạ có, tôi mặc dù tôi nhỏ thôi anh, nhưng mà tôi cũng hiểu nhiều lắm. Và nhất là má tôi thì thôi, bây giờ thì bà cũng đã mất rồi, nhưng mà sau này trong những ngày cuối đời của bà thì bà cũng hay nói là sẽ tìm lại những cái đoạn hầu đó. Vì lẽ đó mà tụi này bây giờ thì không có ở đây, nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn ở quê nhà ở Việt Nam tôi thì trong cái tủ thuốc hay là trong cái tủ quần áo hay là cái tủ gì của các đồ riêng tư của má tôi thì tôi nghĩ là những cái di sản đó còn. Thì tôi nghĩ là nếu mà vậy đó, một ngày nào đó tôi sẽ tìm lại và sẽ nói với lại người nhà gửi qua đây, để mà mình cũng như nếu mà anh chị em nghệ sĩ nào còn tiếp tục cái nghiệp mà cải lương đó đó, chúng tôi sẽ để gửi tặng lại, để các anh chị sẽ coi những cái hình ảnh đó và mong là sẽ tái diễn lại những cái vở tuồng đó, và chúng ta cái đó cũng như một lần tri ân, cảm ơn và đến những cái người nghệ sĩ ưu tú của miền Nam Việt Nam mình trước đây đó anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh đã có cái dịp cho tôi để mà nói lên một cái lời tri ân đối với những người nghệ sĩ như vậy khi người ta đã quá cố, và nhất là những cái người mà đóng góp cho cái nền nghệ thuật văn nghệ của Việt Nam mình trong những cái thời trước năm 1975 đó là quá quý đó.
Màu quá trắng là loài quá lá trắng, lạc lòng bụi dừa giữa khoảng xuân thì phai sắc thắm, bây giờ hương nhụy có còn không? Nếu ai có hỏi tại sao tiêu màu quả lan trắng thì tôi biết trả lời sao chưa vàng